Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài bình luận của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum Đồng Tâm, về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của một linh mục người Pháp về chủng viện là trường dạy sự thật cho chủng sinh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về kinh vinh danh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Izmir, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng Giám mục Ruggero Franceschini chào mừng quyết định của chính phủ nước này tham khảo ý kiến các vị lãnh đạo Kitô về hiến pháp mới. Đức cha Franceschini cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Izmir, tuyên bố với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia. Ngài nói, Thổ Nhĩ Kỳ đang thực sự cởi mở, tuy rằng Âu Châu cũng phải hiểu rằng không thể một sớm một chiều thay đổi một não trạng và lịch sử. Chúng tôi vui mừng được biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tham khảo ý kiến các vị lãnh đạo Kitô, vì đây là điều tiến đến sự tôn trọng và nhìn nhận quyền của các nhóm thiểu số. Hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, là người đầu tiên được mời đến điều trần tại Ủy ban Quốc hội chuẩn bị tu chính Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của Đức Thượng Phụ là Linh mục Dositeos Ananiostopoulos cho biết, trong cuộc điều trần, Đức Thượng Phụ đã lưu ý về những đau khổ và cơ cực mà các nhóm tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu, và Ngài kêu gọi cho các công dân thuộc các nhóm tôn giáo này cũng được hưởng các quyền như các công dân Hồi giáo, kể cả việc đảm nhận những chức vụ công quyền và được tài trợ. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác như Syriac, Armeni, Do Thái là những tôn giáo được chính phủ nhìn nhận, nên cũng được mời đến điều trần trước Ủy ban Quốc hội.
Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 32.000 tín hữu, không được nhìn nhận như một tôn giáo thiểu số. Đức Tổng Giám mục Franceschini cho hãng tin SIA biết Ngài không hài lòng vì không có đại diện nào của Công giáo được mời điều trần, nhưng hy vọng là Đức Thượng Phụ Bartolomaios I cũng nêu rõ những mong đợi của các tôn giáo thiểu số. Từ 7 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong vòng thương thuyết để có thể gia nhập Liên hiệp Âu Châu, nhưng nhiều nước trong Liên hiệp chống đối vì Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số, và không coi các công dân này được bình đẳng với người Hồi giáo. Hồi tháng 8 năm ngoái, các vị lãnh đạo Kitô chào mừng việc Thủ tướng Thổ Recep Tayyip Erdogan hứa trả lại tài sản và cơ sở đã tịch thu của một số giáo hội Kitô. Tuy nhiên, quyết định này không liên hệ tới giáo hội Công giáo.
Vatican, theo Ủy ban Thần học Quốc tế, các giám mục có tiếng nói cuối cùng về vấn đề đức tin, tuy rằng các nhà thần học và các giám mục có những vai trò bổ túc cho nhau trong việc hiểu đức tin Công giáo. Trên đây là kết luận trong bản phúc trình dài 38 trang được Ủy ban Thần học Quốc tế thông qua ngày 29 tháng 11 năm ngoái, nhưng mới được công bố bằng Anh ngữ và được hãng tin Công giáo Hoa Kỳ chuyển đi hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua. Ủy ban Thần học Quốc tế gồm 30 nhà thần học từ nhiều quốc gia được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và giữ vai trò tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Phúc trình mang tựa đề Thần học ngày nay, các viễn tượng, nguyên tắc và tiêu chuẩn. Văn kiện này nhìn nhận những căng thẳng không thể tránh được, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự hòa hợp cần phải có giữa việc nghiên cứu giảng dạy thần học và việc thực thi huấn quyền của Đức Giáo Hoàng và các giám mục về đức tin và luân lý. Phúc trình có đoạn viết, các giám mục và các thần học gia có những ơn gọi khác nhau và phải tôn trọng thẩm quyền đặc thù của nhau, tránh tình trạng huấn quyền thu hẹp thần học vào một khoa chỉ biết lập lại giáo huấn, hoặc tình trạng các nhà thần học tự thay thế chức năng giáo huấn của các vị mục tử. Thần học điều tra và lý luận về đức tin của giáo hội và huấn quyền của hội thánh công bố đức tin và giải thích đức tin ấy một cách chính thức. Phúc trình cũng khẳng định rằng, khi tuyên dạy về đức tin, các giám mục cần dựa vào công việc của các nhà thần học để chứng tỏ một khả năng thẩm định phê bình. Đằng khác, huấn quyền là một trợ lực không thể thiếu được đối với thần học. Vì huấn quyền thông truyền chính thức kho tàng đức tin, đặc biệt trong những thời điểm cần phân định quan trọng. Khi phải giải thích chính thức về đức tin, huấn quyền giữ một vai trò mà thần học không thể tự nhận cho mình. Thần học không thể dùng một phán đoán từ cộng đoàn khoa thần học để thay thế cho phán đoán của các giám mục. Tuy nhiên, phúc trình của Ủy ban Thần học Quốc tế nhìn nhận rằng không phải mọi giáo huấn của huấn quyền hội thánh đều có tầm quan trọng như nhau, và các nhà thần học phải áp dụng sự thẩm định và bình luận phê bình xây dựng về những tuyên ngôn của các giám mục.
Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit ở Syria cho biết, nước này bắt đầu lâm vào tình trạng hỗn độn. Người ta không còn biết ai chiến đấu chống ai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ cũng nói rằng các chủ tiệm bán lương thực được yêu cầu đóng cửa tiệm, mặc dù họ có đủ thực phẩm để bán cho dân chúng. Có những kẻ ăn mặc như các nhân viên cảnh sát, nhưng thực ra họ là những tên cướp. Các tín hữu Kitô bị lâm nguy, tuy rằng họ không phải là mục tiêu thực sự của các cuộc tấn công. Đức Thượng Phụ Gregorio đặc biệt tố giác các nhóm võ trang và bất lương phá hủy cuộc sống thường nhật của dân lành và lợi dụng nước đục để thả câu. Các ống dẫn dầu, các trạm bán xăng, các xe chuyên chở, xe lửa và đường hỏa xa bị phá hủy nhưng không một ai nói tới.
Đức Thượng Phụ cũng bắt đầu lo âu vì chiến tranh tôn giáo bắt đầu tại Syria, không phải giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô, nhưng là giữa các hệ phái Hồi giáo khác nhau, giữa nhóm Sunnit và nhóm Alevit gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong những tháng qua, người ta cũng thấy nhiều yếu tố chứng tỏ các tín hữu Kitô cũng bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Tại nhiều thành phố đã có các tín hữu Kitô trở thành nạn nhân. Tuy rằng theo Đức Thượng Phụ, họ không phải là mục tiêu của các hành vi bạo lực. Theo Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, cuộc xung đột tại Syria hiện nay mới chỉ xảy ra tại một số vùng, nhưng tình trạng nói chung thật là nguy hiểm, vì một bên là sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc, và bên kia là châu Âu và Hoa Kỳ, tạo ra hai mặt trận khác nhau. Sự đụng độ giữa các cường quốc càng làm cho tình hình Syria thêm trầm trọng. Dù chính phủ Syria có làm gì và cư xử thế nào đi nữa, thì người ta đều bảo chính phủ có lỗi về mọi sự xảy ra. Dân chúng thất vọng vì chính quyền ở Damascus, người thì cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực, người khác thì nói chính phủ không giúp đỡ họ để chống lại bạo lực của các nhóm bất lương và các nhóm võ trang. Dân chúng cũng không còn được tự do đi lại, cả trường học cũng bị đóng cửa. Điện và xăng dầu bị thiếu, và càng ngày người ta càng yêu cầu mở những hành lang nhân đạo.
Antakya, đan viện Deir Mahmuza trong sa mạc Syria đã bị một nhóm 30 người võ trang tấn công, phá hủy tài sản và cầm giữ các đan sĩ trong một thời gian. Trang thông tin của đan viện trên Internet truyền đi ngày 1 tháng 3 vừa qua cho biết, đan viện cách thành phố Homs lối 80 cây số về hướng tây nam và có từ thế kỷ thứ 6. Đan viện được một linh mục dòng tên người Italia tái lập hồi đầu thập niên 1980 và sống trong khu vực này có cả các nữ tu và linh mục công giáo và chính thống. Đan viện cũng trở thành trung tâm đối thoại liên tôn giữa Kitô và Hồi giáo. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, lối 30 người võ trang đã tấn công đan viện, tuy nhiên để đổi tiền bạc và võ khí. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, nữ tu Dina, thuộc Công giáo ở thành phố Homs làm việc trong đăng viện cho biết không thể xác định những kẻ võ trang tấn công thuộc phe chính phủ hay phiến quân. Nhóm người ấy phá hủy hệ thống thông tin, máy vi tính và điện thoại của đăng viện. Chính quyền địa phương cho biết đăng viện ở những làng lân cận cũng bị tấn công như vậy. Cha bề trên Paolo Dall'Olio, dòng tên Italia, có mặt tại thủ đô Damascus khi xảy ra cuộc tấn công nói trên.
Caracas, Đức Hồng Y Urosa Savino, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez đòi các đảng viên của mình tôn trọng trật tự trong cuộc tranh cử Tổng thống. Đức Hồng Y Savino đưa ra lời kêu gọi trên đây trên đài truyền hình Global Vision truyền đi hôm 4 tháng 3 vừa qua, sau khi phe của Tổng thống Chavez đã làm xáo trộn cuộc meeting tranh cử của ứng cử viên đối lập Enrique Capriles bằng cách bắn súng chỉ thiên với mục đích ngăn cản dân chúng đừng tụ họp để nghe ông Capriles nói. Đài Global Vision cũng đưa tin về những vụ các đảng viên phe chính phủ đã tấn công các toán thu hình về những hoạt động phá rối của họ. Ngày 7 tháng 10 năm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela. Tổng thống Hugo Chavez đang chữa bệnh ung thư tại Cuba. Ông tranh cử chống lại ứng cử viên Capriles của Liên minh các đảng đối lập, gọi là bàn hiệp nhất.
Strasbourg, hôm qua mùng 5 tháng 3, hội nghị lần thứ 12 các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Đông Nam Âu Châu đã khai diễn tại thành phố Strasbourg, bên Pháp, do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Sứ bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu tổ chức. Hội nghị kéo dài đến ngày 8 tháng 3 tới đây, và đặc biệt trong khuôn khổ hội nghị sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho Âu Châu do Sứ bộ Tòa Thánh tổ chức với sự cộng tác của Tổng giáo phận Strasbourg. Thánh lễ sẽ được Đức Tổng giám mục sở tại Jean-Pierre Gallet chủ sự lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày mai, mùng 7 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa Strasbourg, với sự tham dự của các tín hữu, đặc biệt là các vị hoạt động trong các tổ chức Âu Châu, như các vị đại sứ, các công chức của Hội đồng Âu Châu, các vị thẩm phán của Tòa án Âu Châu về nhân quyền.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài bình luận của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha.
Quý vị thính giả, mùa chay đã bước sang tuần lễ thứ hai. Qua sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu thực hành lời dạy trong thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và các công việc lành. Đức Hồng Y Sara đã giải thích và bình luận về nội dung sứ điệp này trong buổi họp báo ngày 7 tháng 2 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những điểm nổi bật trong bài của Đức Hồng Y. Ngài nói, trong đề tài sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha có quy tụ một số đặc tính của mùa chay là thời điểm thuận tiện để hướng sự chú ý về Chúa Giê-xu, đồng thời trợ giúp tha nhân đang ở trong tình cảnh túng thiếu, như chương thứ 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu nêu rõ. Nhưng sứ điệp năm nay cứu xét đề tài trong một cái nhìn bao quát hơn, theo nghĩa sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy khích lệ nhau trong đức bác ái. Dĩ nhiên, nhân đức này có những cách thức biểu lộ rất khác nhau, chứ không phải chỉ là trao tặng tiền bạc cho người nghèo mà thôi. Chúng ta biết rằng sứ điệp mùa chay góp phần giúp các tín hữu giữ cho sự quan tâm đến thiện ích của tha nhân được luôn sống động, hiệp thông, ân cần, cảm thương và chia sẻ huynh đệ những đau khổ của người túng thiếu. Nhờ lòng quảng đại ấy được biểu lộ qua rất nhiều cách thức khác nhau, giáo hội công giáo qua các thế kỷ đã thành công trong việc làm cho nhân loại được tăng trưởng với một hệ thống rất rộng lớn, các tổ chức từ thiện bác ái công giáo. Các tổ chức ấy chứng tỏ sức sinh động của tin mừng và của giáo huấn Chúa Kitô, Đấng đã yêu cầu chúng ta tìm kiếm và gặp Ngài, nhất là nơi người nghèo.
Ngoài khía cạnh trên đây, Đức Hồng Y Robert Sara còn nêu bật một khía cạnh được Đức Thánh Cha nói đến trong sứ điệp, đó là sự sửa lỗi huynh đệ cho nhau. Đức Thánh Cha viết, sự quan tâm đến người anh em cũng bao gồm sự ân cần đối với thiện ích thiêng liêng của họ. Và ở đây tôi muốn nhắc nhớ một khía cạnh của đời sống Kitô giáo mà tôi thấy dường như bị lãng quên, đó là sự sửa lỗi huynh đệ nhắm đến sự sống đời đời. Nói chung, ngày nay người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói về sự chăm sóc và tình bác ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân, nhưng người ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh em mình. Vì thế, Đức Bác Ái dạy chúng ta rằng, không những chúng ta có trách nhiệm đối với tha nhân về thiện ích vật chất của họ, nhưng cả về mặt luân lý và tinh thần nữa. Đức Bác Ái thúc đẩy chúng ta khích lệ lẫn nhau để đạt tới sự sung mãn của tình yêu và các việc lành, cũng như cùng nhau nên thánh. Một trong các hậu quả tai hại của cá nhân chủ nghĩa chính là sự thiếu nhạy cảm về tinh thần mà Đức Thánh Cha nói tới trong sứ điệp. Nó chia rẽ chúng ta đến độ làm cho chúng ta dửng dưng lãnh đạm đối với nhau. Chúng ta không thể im lặng trước sự kiện có một loại ý thức hệ đề cao các quyền của cá nhân và đưa tới hậu quả là làm cho cá nhân bị cô lập và cô đơn. Thực vậy, chủ trương muốn tập trung vào những đòi hỏi các quyền riêng của mình làm cho người ta không nhận thấy ơn gọi hiến thân nữa. Nó làm cho người ta khép kín trong những đòi hỏi thay vì cho đi. Dành không gian cho mình thay vì trao tặng không gian cho tha nhân. Chủ trương như thế dĩ nhiên làm cho người ta chỉ quan tâm đến mình và tách biệt với tha nhân. Nó tạo ra một sự cô độc sâu đậm, mà nạn nhân là chính đương sự. Khi ơn gọi sống hiệp nhất bị phủ nhận nhân danh chủ nghĩa cá nhân, thì chính nhân loại chúng ta phải trả giá cho thái độ đó, bị đánh lừa vì ảo ảnh một hạnh phúc không thể tự mình đạt được. Vì thế, chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhờ khám phá rằng chúng ta có một trách nhiệm đối với nhau. Quan tâm đến tha nhân có nghĩa là ra khỏi sự dửng dưng lãnh đạm của mình để giúp đỡ họ về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Đức Hồng Y Robert Sara nhận xét rằng có cả một truyền thống linh đạo được sống đặc biệt trong các cộng đoàn dòng tu. Trong đó, họ thực hành sự sửa lỗi huynh đệ cho nhau. Chắc chắn là việc làm này không dễ dàng và đòi phải có sự tín nhiệm lẫn nhau ở cao độ khi sửa lỗi và chấp nhận sự sửa lỗi. Nhưng đó là điều cần thiết. Chúng ta thấy rõ điều đó trong mọi quan hệ giáo dục. Nếu không có sự nhắc nhở về điều thiện và sửa lỗi thì không thể làm cho một người được trưởng thành. Thực vậy, từ những lỗi lầm chúng ta học được những bài học. Tiến trình học hỏi này qua tha nhân để giúp chúng ta trưởng thành là một tiến trình không bao giờ chấm dứt. Vì thế, thật là một việc phục vụ đích thực người ta làm cho chúng ta khi sửa lỗi cho chúng ta. Can đảm và khiêm tốn trong việc sửa lỗi huynh đệ là điều cần thiết, kể cả trong thời đại ngày nay, cho hành trình đức tin bản thân cũng như cho đời sống các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta điều đó trong tin mừng. Từ vấn đề sửa lỗi huynh đệ, Đức Hồng Y Sara bàn đến lời nhắc nhở về việc cổ võ thực thi công bằng xã hội nhiều hơn, và đây cũng là điều thuộc về sứ vụ của giáo hội. Trong tông huấn, những nghĩa vụ của Phi Châu, Đức Thánh Cha cũng nói đến những tình trạng chênh lệch trầm trọng, tạo ra những đau khổ nặng nề, với những hậu quả thê thảm cho nhiều dân tộc. Giáo hội không thể im lặng đứng trước sự kiện có quá nhiều người chết vì thiếu những điều tối thiểu, trong khi những người khác làm giàu bằng cách bóc lột tha nhân. Tuy nhiên, nếu chiều kích ngôn sứ trong lời nói và hành động của chúng ta chỉ giới hạn vào những hiện tượng bên ngoài mà không đi vào căn cội luân lý của những bất công ấy, thì thật là thiếu sót. Nạn tham ô hối lộ, vơ vét tích trữ tiền bạc, bạo lực, sống bám vào tập thể mà không đóng góp phần của mình. Đó thực là những bệnh ung thư làm băng hoại xã hội từ bên trong. Chúng ta cũng không thể im lặng mà không tố giác rằng ở căn cội cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay có sự tham lam, sự tìm kiếm tiền bạc một cách vô độ, không chút liêm sỉ, và chẳng quan tâm gì đến những người nghèo và những người phải chịu đựng hậu quả những quyết định sai lầm của người khác. Gắn bó, mê của cải là một tội. Giáo hội thi hành sứ vụ ngôn sứ khi tố giác tội đó, tội gây hại cho con người và xã hội. Việc tố giác như thế là một trong những khía cạnh ngôn sứ của giáo hội.
Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm nhận xét thêm rằng, trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt giúp giáo hội thi hành sứ vụ ngôn sứ khi lên tiếng tố giác con người quên lãng Thiên Chúa. Đây chính là căn cội của những bất công đang bao quanh chúng ta. Khi con người không còn nhìn nhận rằng trên mình có một đấng tạo hóa là Chúa, thì họ biến mình thành tạo hóa và là Chúa của chính mình, và cuộc sống xã hội bị biến thái thành một thứ cá nhân chủ nghĩa xung đột và thành một cuộc chiến đấu chống đối nhau. Nếu không có vị Thiên Chúa soi sáng và sửa chữa chúng ta, thì cuộc sống trở thành một cuộc đấu tranh để sống còn và gây thiệt hại cho những người yếu đuối nhất. Đức Hồng Y Sara nói thêm rằng, xã hội bị tục hóa chúng ta đi tới độ sống và tự tổ chức mà không để ý gì đến Thiên Chúa. Xã hội ấy lâm vào tình trạng nghèo bi thảm hơn cả những cảnh nghèo vật chất. Một thứ nghèo do sự phủ nhận và loại bỏ hoàn toàn Thiên Chúa ra khỏi đời sống, xã hội và kinh tế, do sự nổi loạn chống lại các luật của Chúa, chống lại luật tự nhiên. Xã hội ấy có thể được đánh động nhờ chứng tá tin mừng về sự quan tâm đến con người. Chắc chắn xã hội ấy được đánh động nhờ đức bác ái sống thực đối với những người nghèo, người yếu thế và tất cả những người ở trong tình trạng đau khổ và lầm than. Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là nói với thế giới rằng Thiên Chúa hiện hữu và tương lai của chúng ta tùy thuộc sự kiện chúng ta có nhìn nhận chủ quyền của Thiên Chúa hay không. Đúng hơn phải nói rằng, nếu không nhìn nhận như thế, thì tương lai của chúng ta phải tùy thuộc sự áp chế và lợi lộc của những kẻ mạnh hơn. Trách nhiệm đầu tiên của giáo hội là nhắc nhở cho mỗi thế hệ rằng, chiều kích tinh thần này là điều quan trọng cơ bản. Vị ngôn sứ ngày nay phải nói cho thế giới rằng, Thiên Chúa hiện hữu thực sự, và nếu không có Thiên Chúa Cha thúc đẩy chúng ta thực thi bác ái và chia sẻ, thì cuộc sống sẽ chấm dứt và tình trạng huynh đệ sẽ tan biến trong ảo tưởng. Con người có một ơn gọi siêu nhiên, có một lương tâm, trong đó có tiếng nói của Thiên Chúa mà chúng ta phải đáp lại hàng ngày. Và Đức Hồng Y Sara kết luận rằng, mùa chay là thời kỳ thích hợp để hoán cải trong năm phụng vụ, chính để nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa không quên lãng chúng ta. Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha muốn đánh động lương tâm của chúng ta về những nghĩa vụ và quyền lợi của anh em chúng ta và cả những nghĩa vụ của chúng ta đối với các quyền của Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy phải diễn ra trong bối cảnh sự hiệp thông Kitô, trong đó có nguyên tắc hỗ tương và sửa chữa huynh đệ, nhắm đến thiện ích trần thế của con người, nhưng cả phần rỗi mai hậu nữa.
Vừa rồi là bài bình luận của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của một linh mục người Pháp về chủng viện là trường dạy sự thật cho chủng sinh.
Xin giới thiệu chứng từ của cha Louis Hervé Guinet, linh mục người Pháp thuộc Cộng đoàn Saint-Martin, về chủng viện là trường dạy sự thật cho chủng sinh. Xin nhường lời cho cha. Đầu niên khóa là cơ hội để ban huấn luyện cũng như chủng sinh lọc lựa các đích điểm của năm học. Điều này càng đúng hơn đối với những ai gia nhập chủng viện năm đầu tiên. Thật quan trọng khi biết mình muốn đi đâu. Nguyên tắc cứu cánh là nền tảng trong mọi nền giáo dục. giữa các đích điểm khác nhau, xin nêu cao giá trị của việc đạt đến sự hiểu biết chân thật và không giả tạo về chính mình. Sự thật về con người của mình đúng là viên đá nền tảng cho mọi tiến trình trưởng thành nhân bản. Người ta chỉ có thể đạt đến mức độ trưởng thành nhân bản và tình cảm nếu trước đó người ta biết rõ về mình. Có vài người nghĩ rằng sự trưởng thành nhân bản và việc biết rõ mình phải đạt được trước khi bước chân vào chủng viện. Người ta cũng thường nghe nói rằng chỉ nhận vào chủng viện những ai đã trưởng thành. Nói thế thì có nghĩa là chỉ ở trong thế gian, bên ngoài chủng viện, con người mới có thể trưởng thành. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các chủng sinh chứng minh ngược lại nguyên tắc trên đây. Thật vậy, ngay trong năm đầu tiên, các chủng sinh thuộc bất cứ tuổi tác và có kinh nghiệm nào trong cuộc sống đều là một cuộc khám phá duy nhất về con người thật của mình. Các mặt nạ rơi xuống. Khi nhìn thấy khía cạnh tích cực, các chủng sinh tự khám phá ra các khả năng không ngờ được hoặc không bao giờ dám nghĩ tới. Cùng lúc họ cũng chấp nhận các vết thương, các giới hạn, các nét mờ tối trong nhân cách của họ. Những ai trước đó từng có lúc mang mặt nạ để tự bảo vệ hoặc tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội thường làm rơi nhanh các mặt nạ này, và họ cảm thấy niềm vui lớn lao khi chân thành thú nhận rằng giờ đây tôi biết rõ hơn tôi đích thật là ai. Nếu chủng sinh có thể đạt đến sự hiểu biết mình chính là nhờ sống thật dưới cái nhìn của Thiên Chúa, được nhập thể trong cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Trong chủng viện có việc xưng tội hàng tuần, có các buổi gặp gỡ đều đặn với cha bề trên và tiếp nhận sự chỉ đạo thiêng liêng thường xuyên của cha linh hướng. Nhờ vậy mà chủng sinh biết rõ mình là ai và tiến đến mức độ trưởng thành nhân bản. Ngoài ra cần nhấn mạnh đến những giờ thinh lặng suy gẫm, những cuộc chuyện trò lòng bên lòng với Chúa Giêsu Kitô, giúp đưa chủng sinh từ miền bóng tối tiến vào vùng ánh sáng. Lời Chúa Giêsu phán, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy, nhắc cho chủng sinh luôn ghi nhớ rằng phải sống trong sự thật, thật với chính mình và thật với người khác. Như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chủng sinh học cách thức xây dựng cuộc đời mình trong niềm tin nơi con Thiên Chúa. Cha Louis Hervé Guinay trình bày tiếp, ngoài tiến trình thiêng liêng còn có đời sống chung và tình huynh đệ góp phần vào việc thao luyện nhân cách của chủng sinh. Thật vậy, chủng sinh phải học sống với người anh em mình không chọn cũng không thể trốn tránh. Nói một cách khôi hài thì chúng ta bị kết án sống chung với nhau. Tuy nhiên, người anh em lại là tấm gương phản chiếu hình ảnh chúng ta. Vì thế phải học nhìn thẳng vào mặt người anh em. Đặc tính của nền huấn luyện nhân bản nằm ở chỗ đó. Vượt lên trên các tình cảm tự nhiên, chịu đựng người anh em có tính tình khác xa mình, vui vẻ chấp nhận các câu nói đùa và nhất là biết tha thứ và biết xin lỗi là những yếu tố cần thiết dệt nên cuộc sống thường nhật của chủng sinh. Xuyên qua các kinh nghiệm giao tế, sự thật về chính mình dần dần được tỏ lộ, các mặt nạ rơi xuống, từ đó chủng sinh có thể phân định con đường ơn gọi của mình. Khi yêu thương bằng hành động và bằng sự thật, thì chủng sinh mới tận hưởng được niềm vui, sống hài hòa với chính mình và với anh em. Nụ cười thẳng thắn của một chủng sinh là dấu hiệu chứng tỏ chủng sinh ấy đang ở trên con đường của sự thật. Chủng sinh có thể an tâm tiến bước. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Vậy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp, chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời, thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi. Người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Kinh Vinh Danh.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Vinh Danh được xếp với những bài ca cổ điển nhất của Kitô giáo, cùng với Kinh Proshilarion, Ôi nguồn sáng huy hoàng, Te Deum. Chúng ta sẽ tìm hiểu ba điểm. Thứ nhất, lịch sử. Thứ hai, ý nghĩa thần học. Thứ ba, quy tắc. Lịch sử. Kinh Vinh Danh không được soạn ra cho thánh lễ, vì thế và hồi đầu kinh này không được sử dụng trong thánh lễ ở bên Đông cũng như là ở bên Tây. Bản chất của nó là một bài ca chúc tụng dưới hình thức thánh vịnh, vì thế được gọi là Psalmi Idiotici, bởi vì được sáng tác do các tín hữu, khác với các thánh vịnh của kinh thánh. Xét về nội dung, nó được xếp vào loại vinh tụng ca Doxologia, có lẽ đã được soạn ra để bênh vực thiên tính của Đức Kitô nhằm chống lại các lạc giáo, đặc biệt là lạc giáo Ario không nhìn nhận thiên tính của Đức Kitô. Không thể xác định tác giả của kinh này. Hiện nay người ta giữ được ba bản văn lưu truyền: một, bản tiếng Syriac trong phục vụ Nestoriano; hai, bản tiếng Hy Lạp trong sách Constitutionis Apostolicae cuối thế kỷ thứ tư; ba, bản tiếng Hy Lạp trong phục vụ Byzantine thế kỷ thứ năm, gần giống như là bản văn tiếng Latin trong Antiphonarium ở Bangor cuối thế kỷ thứ bảy ở bên Tây Phương. Kinh Vinh Danh được du nhập vào phục vụ Roma vào thời thánh Leo cả, tuy rằng chỉ dùng vào lễ Chúa Giáng sinh, có lẽ vì thấy đề tài liên tục với bài tin mừng. Đức Giáo Hoàng Symmachus vào thế kỷ thứ 6 mở rộng đến các thánh lễ Chúa Nhật và lễ các thánh tự đạo khi do Đức Giáo Mục cử hành. Tới thế kỷ thứ 11, Kinh Vinh Danh được dùng trong tất cả các thánh lễ ngoại trừ những ngày thống hối. Ý nghĩa. Nói chung, Kinh Vinh Danh là một thánh thi chúc tụng và khẩn nài hướng lên Chúa Cha và Đức Kitô. Bản văn gồm có 3 phần: một đoạn mở đầu, một đoạn hướng lên Chúa Cha và một đoạn hướng lên Chúa Kitô. Thánh thi mở đầu bằng những lời ca của thiên sứ ở Bethlehem, vì vậy cũng được đặt tên là Thánh thi thiên sứ Hymnus Angelicus. Bằng dịch vị ngữ theo sát nguyên bản Latin, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm, nghĩa là gồm có 2 vế với 2 lời chúc đối nhau. Trên trời mong cho danh Chúa được vinh quang, dưới đất mong sao cho những người thành tâm thiện trí được an bình. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà chú giải kinh thánh đều đồng ý với lời đọc như vậy. Đoạn văn Luca 2:14 có thể giải thích theo nhiều lối. Trước tiên, về cách hành văn, một vài chủ bản Hy Lạp tách ra làm 3 vế thay vì 2. Vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, thiện chí cho con người. Dù sao, khi chấp nhận thể thức 2 vế, điều tranh cãi nằm ở ý nghĩa của vế thứ 2. Theo các nhà chú giải, thay vì dịch bình an cho những người thiện tâm thì phải nói bình an cho những người Chúa thương thì mới đúng. Nói cách khác, thiện tâm ở đây không ám chỉ đặc tính của con người nhưng là của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu đối với con người. Trong bối cảnh của đêm Giáng sinh, các thiên sứ không bày tỏ một ước nguyện cho bằng công bố một tin vui. Nhờ việc Chúa Giêsu ra đời, vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện trên trời và bình an xuất hiện trên mặt đất bởi vì nhân loại được Chúa thương yêu cứu chuộc. Khởi đi từ tin vui đó, bài ca vinh danh tiếp tục bộc phát niềm vui, vui mừng trong vào 2 đoạn kế tiếp, phần nào tương ứng với 2 vế của sứ điệp thiên thần. Đoạn thứ 2 gồm những lời tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đoạn thứ 3 khẩn cầu đấng cứu thế hoàn tất công cuộc của người ở giữa nhân loại. Đoạn thứ 2 của kinh bắt đầu từ chỗ chúng con ca ngợi Chúa, vân vân, Cho tới lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Đoạn này tiếp nối tư tưởng của đoạn mở đầu, vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta có thể hiểu vinh quang Thiên Chúa theo hai nghĩa. Thứ nhất, vinh quang nội tại của Thiên Chúa được biểu lộ qua những công trình yêu thương sáng tạo. Thứ hai là vinh quang ngoại tại về phía chúng ta qua những việc chúc tụng, thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ. Thiên Chúa được xưng tụng với ba danh hiệu là Thiên Chúa, Vua trên trời, Cha toàn năng. Cha toàn năng là danh hiệu độc đáo nhất mà các tín hữu tuyên xưng Thiên Chúa. Điều này cũng được biểu lộ trong Kinh Tin Kính: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đoạn thứ ba bắt đầu từ lạy Con một Thiên Chúa cho đến hết. Đoạn này hướng đến Chúa Kitô và ta có thể phân biệt bốn thể văn: một, chúc khen; hai, là cầu khẩn; ba, là xưng tụng; bốn, là tôn vinh. Trước hết, trong phần chúc khen, phụng vụ kể ra những danh hiệu chính của Đức Kitô, ra như trước khi mở đầu câu chuyện thì cần phải ngã mũ chào kính người đối diện. Bốn danh hiệu của Đức Kitô là Chủ Tể, Thiên Chúa, Thiên Thiên Chúa, Con của Cha. Nhưng muốn nói lên rằng Đức Kitô là Chủ Tể vạn vật, là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, là Con Thiên Chúa. Như vậy, Đức Kitô vừa là Thiên Chúa cao sang, vừa là kẻ cứu độ chúng ta. Danh hiệu Thiên Thiên Chúa được trích từ những lời giới thiệu của ông Gioan Tẩy Giả, chỉ cho con chiên đã bị sát tế vì tội lỗi của nhân loại. Trên lúc chiêm ngưỡng Đức Kitô là Đấng vừa cao cả vừa gần gũi, mà bài ca chuyển sang phần khẩn cầu, đó là ý tưởng thứ hai, với ba lời van này giống như những lời kết trong các kinh cầu: lạy Đấng đã xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; lạy Đấng xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện; lạy Đấng đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Nên lưu ý là giáo hội không những nhắc nhở công trình cứu chuộc mà Đức Kitô đã thực hiện trên thập giá, nhưng còn nhìn ngắm người hiện đang khải hoàn và ngự bên hữu Chúa Cha để xin người tiếp nhận những lời khẩn nài của chúng ta và chuyển lên nhan Thiên Chúa. Tiếp theo những lời khẩn cầu là những lời xưng tụng. Đức Kitô được xưng tụng với ba danh hiệu: người là Thánh, Chủ Tể tối cao, Sanctus Dominus Antissimus. Những lời xưng tụng này đã xuất hiện nơi các công thức tuyên xưng đức tin hồi nguyên thủy. Qua những lời tán tụng ấy, các tín hữu không những tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô mà còn khẳng định rằng họ chỉ tôn thờ duy một mình người mà thôi. Họ thà chịu chết chứ không chấp nhận dâng hương lễ bái các thần linh khác. Họ không chịu cúi rạp mình trước các nghi lễ suy tôn hoàng đế Roma như là thiên hoàng. Sau cùng, Thánh Thi kết thúc với lời tôn vinh Đức Kitô, Thánh Linh và Chúa Cha. Lạy Đức Giêsu Kitô, vinh quang cho Ngài cùng với Thánh Linh cũng như cho Chúa Cha. Việc tôn vinh Đức Kitô là Chủ Tể nhằm đến tôn vinh Chúa Cha cũng như là Thánh Linh, bởi vì tất cả ba ngôi đều chung nhau một vinh quang. Đề tài vinh quang Gloria ở cuối đưa chúng ta trở về với hạn từ mở đầu thánh thi, vinh danh, trong tiếng Latin cũng là Gloria. Vì thế có lý để mà đặt tên cho thánh thi này là vinh tục ca lớn, Doxologia Major, nghĩa là dài, so với những kinh vinh tục ngắn, chẳng hạn như kinh sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Như đã nói trên đây, không phải là những lời ca của chúng ta tăng thêm vinh quang danh dự cho Thiên Chúa, nhưng mà chúng ta bày tỏ lòng thán phục và tri ân, bởi vì người đã tỏ lộ vinh quang là tình thương cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào thông phần vinh quang của người, chia sẻ hạnh phúc với người. Quy tắc: kinh vinh danh được hát hay đọc trong các Chúa Nhật ngoài mùa vọng và mùa chay, trong các lễ vọng và lễ kính, và trong các dịp lễ khá long trọng. một thắc mắc đã được nêu lên liên quan tới việc bỏ kinh Vinh-danh ở trong mộ vọng. Thường, trong truyền thống cử hành phụng vụ, khi kinh Vinh-danh được đọc trong thánh lễ, thì cũng đọc kinh Te Deum vào giờ kinh sách. Nhưng mà trong các chủ nhật mộ vọng, thì có kinh Te Deum trong giờ kinh sách, nhưng mà lại không có hát kinh Vinh-danh trong thánh lễ. Như vậy, mộ vọng là thời kỳ của vui mừng hay là thống hối? Dù sao ta có thể nhận thấy cấu trúc của kinh Gloria, kinh Vinh-danh và kinh Te Deum giống nhau. Hai bài ca đều gồm hai phần chính, chúc tụng Chúa Cha và Đức Kitô, còn Thánh Linh chỉ nói phớt qua. Kinh Vinh-danh có thể do chủ tế sướng và được cộng đoàn tiếp tục đọc hoặc hát. Tuy nhiên, bài hát cũng có thể được sướng bởi một ca viên hay là ca đoàn. Ngoài ra, bài ca cũng có thể đọc hoặc hát chung hay là chia thành hai bè đối đáp.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Izmir, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng Giám mục Ruggero Franceschini chào mừng quyết định của chính phủ nước này tham khảo ý kiến của các vị lãnh đạo Kitô về hiến pháp mới. Vatican, theo Ủy ban Thần học Quốc tế, các giám mục có tiếng nói cuối cùng về vấn đề đức tin, tuy rằng các nhà thần học và các giám mục có những vai trò bổ túc cho nhau trong việc hiểu đức tin Công giáo. Damascus, Đức Thượng phụ Gregorio Bar-Lahm, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit ở Syria, tố giác tình trạng hỗn độn bắt đầu xảy ra tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.